lời phụ giải cho cả hai pháp trên. Niệm Phật khi đã đánh mất vô công dụng thì tự tại vô ngại, không cần dụng công, không cần tác ý, không niệm mà vẫn không lìa niệm, có niệm cũng không lìa thể vô niệm của tự tâm. Như khi chúng ta mới tập đi xe đạp thì cả đầu mình, hai tay, hai chân đều như vận dụng tất cả, thế mà xe vẫn như ngã, lưỡi đây lưỡi kia quanh qua lộn lại. Thế mà khi ta đã thuần thục, tay không cần cầm, thân không cần uống, chân đạp tự nhiên, không dụng công gì, mà chiếc xe chạy ngay đi thẳng, không khó khăn như khi ta mới tập. Thế thượng vô nan sự, đô lai tâm bất chuyên. Ở trên đời không có gì là khó, là không làm được. Chỉ sợ ta không làm, và có làm lại không bền chí, thì chung quy việc gì cũng chẳng ra việc gì cả. Thế mới đáng ân hận. Pháp thứ 40. Cô thân niệm Phật. Tỳ kheo tu hành không cần bạn lữ. Cảnh niệm Phật càng vô tịch càng hay. Cao thấp tùy hợp, hoãn gấp tùy phần. Cốt mong cầu được thành một khối nhất tâm. Chính lúc bây giờ nên biết, thân tôi nhưng tâm không tôi. Vì tâm của chư Phật và Đức Di Đà chưa từng tạm rời ta. Móng lòng là Phật biết, khởi niệm thì Phật hay, lo gì cô tịch. Nếu pháp môn tịnh độ còn điều gì chưa thiệt hiểu rõ, nên tìm kinh sách tịnh độ mà xem. Như kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Thập Nghi Luận, Thiên Như Hòa Thượng Tịnh Độ Hoặc Vấn, Đại Hữu Thiền Sư Tịnh Độ Chỉ Quy, Long Thơ Tịnh Độ Văn, Tịnh Độ Thần Chung, Tây Phương Công Cứ, Tây Phương Sát Chỉ, Di Đà Sớ Sao, vân vân. Đây chỉ dẫn một ít điều rõ ràng, dễ hiểu, ngoài ra còn nhiều thứ hay ho hơn, không kể xiết, nên tìm học hỏi nơi các bậc cao minh, thông hiểu tịnh độ. Lời phụ giải. Người tu hành cần nơi vắng vẻ, để cho tâm niệm được chuyên, nhất là tu tịnh độ. Vì không nhất tâm, tức không thể sanh tịnh độ, mà muốn nhất tâm, đầu tiên phải tìm chỗ yên lặng để lắng tâm tư. Như mặt nước có đứng lặng thì muốn sao mới hiện, mà muốn mặt nước lặng không gì hơn là đừng có gió. Khi đã nhập vào thể tịch của tự tâm, tức đã nhập vào pháp giới thân của chư Phật, bây giờ không chỉ một ngọn đèn huệ của ta độc hiện, mà đã hòa đồng cùng vô lượng vô biên huệ đăng của mười phương chư Phật. Ai bảo là cô tịch? Chỉ sợ ta dại dột không hiểu, mãn lo đua chen chốn trần tục lao sao, đến khi bỏ xác thân này, là một mình một bóng, thui thủi vào chốn địa ngục A Tỳ, đấy mới thiệt là cô tịch. Pháp thứ 41. Kết kỳ niệm Phật. Kết kỳ là kết thúc, tức 7 ngày là một kỳ. Nếu hết kỳ một mình, thì nên sắm 4 thứ để ăn: cơm khô, trái cây, gừng sống, dầu mè. 8 thứ để dùng: lư hương, đèn dầu, bồ đoàn, ghế dựa, áo ấm, khăn hay mũ, thùng vệ sinh, giấy vệ sinh. Ngoài 12 thứ đó, không để một thứ gì hết. Có thể trong suốt một tuần, không cho ai lai vãng để sẵn sàng niệm Phật. Nếu có 5-6 người đồng phát tâm kết kỳ niệm Phật, thì cần phải thỉnh một vị hộ thất, lập quy điều cho nghiêm chỉnh, dán ở trước cửa. Tất cả mọi cửa động, uống ăn, hương hoa, đăng quả, đều do vị hộ thất cung cấp đầy đủ. Thì những người đồng thất cúng, có thể suốt trong 7 ngày, chỉ tâm niệm Phật. Nếu còn hạn cuộc trong tình chấp buộc ràng, chưa biết những điều lợi hại của việc tu hành, thì đừng nên sớm khinh suất mà làm việc này. Lời phụ giải. sợ không vào thất thất kỳ thì bao nhiêu công chuyện ngoài đời hoặc khách khứa bạn bè không sao được yên tĩnh mà niệm Phật. Thế nên cần phải kết kỳ, tức là lập thế, trốn khách, trốn việc vị. Những thứ cần dùng phải sắm đủ để khỏi bận tâm, không nghĩ móng, hoặc nhờ nhỏi người ngoài, hầu yên tâm niệm Phật. Đây chỉ nói đến 7 ngày, nhưng nếu người nhiều phương tiện hoặc rảnh rang, có thể kết 2 hoặc 3 thức, không hạn cuộc. Khi đã quyết định thì đừng để ngoại sự chi phối, rồi nửa chừng dở thức. Nếu chưa hết kỳ mà vội mở cửa thì thật là chua. Nên biết rằng, người tu càng tu nhiều mà càng khảo nhiều, nên không thể lơ mơ được. Bởi thế nên phải hiểu và phải nhận định kỹ trước khi làm, không thì thua cuộc mà hỏng việc, là để cười cho cả bàn quan. Pháp thứ 42, tụ hội niệm Phật. 4-5 người hẹn nhau hội họp tu pháp niệm Phật. Trước hết phải đặt điều ước, trật tự, sau mới bắt đầu niệm. Lúc đầu niệm thì một tiếng mõ một tiếng niệm, một người phướng bao nhiêu người niệm theo, đều đều, không nên so la lộn xộn mà làm loạn động tâm người đồng niệm. Pháp này không thách thức như pháp trên, mà tùy phương tiện tu tập thế thôi. Bao nhiêu người cũng được, bao nhiêu ngày cũng không hạn cuộc. Pháp thứ 43, niệm Phật để thành tựu cho người. Hoặc ở yên một chỗ niệm Phật mà cầu nguyện cho người, hoặc đồng với người khác kết kỳ niệm Phật, hoặc đem pháp môn niệm Phật chỉ dạy cho người biết, hoặc cho người mượn sách tịnh độ mà xem, hoặc phá những mối nghi lầm của người khác trong pháp môn này, hoặc khuyên người bền chí niệm Phật. Những việc ấy đều tốt và đều có công đức cả. Nhưng nếu người trong lúc lâm chung mà có mình đến hộ niệm, khiến cho người bệnh luôn nhớ câu niệm Phật, vừa nhớ vừa niệm, làm cho người ấy sau khi tắt hơi rồi được vãng sanh về cõi Tây Phương, đó là thành tựu pháp thân huệ mạng cho người. Công đức này lại còn thù thắng hơn. Pháp thứ 44, khi có tai nạn nên niệm Phật. Phàm lúc xảy ra tai nạn mà nhớ phát tâm niệm Phật, tức có kỳ ứng. Tuy rằng một nước bị can qua hay một làng bị dịch lệ mà niệm Phật để cầu, thì một người niệm, một người an, trăm người niệm, trăm người an. Không phải Phật có lòng riêng, lúc nào cũng trong ánh sáng bình đẳng, vô tâm mà ứng hiện. Vì sao? Vì động niệm thành tiếng, tự mình rõ biết hào quang sáng của Đức Phật A-di-đà, trụ trên đỉnh đầu ta. Thì tự nhiên mỗi niệm đầy đủ, mỗi niệm bền chắc, mỗi niệm dài lâu, thì hào quang của Phật chiếu đến gia hộ, các vị thiện thần độ trì, tự mình có thể lìa khỏi tai nạn. Xin đừng chuyển niệm. Lời phụ giải: có người bảo niệm Phật làm sao dứt được nạn này nạn khác, đó là tại vì mình không tha thiết, hay niệm mà lòng vẫn nghi ngờ, thì bao nhiêu đó cũng chứng tỏ không đem đến kết quả tốt đến cho mình rồi. Nên hiểu rằng, tâm mình lúc bấy giờ chỉ nghĩ có một chuyện niệm Phật, ngoài ra không còn nghĩ gì khác. Một niệm quên thân, một niệm an tâm ấy, càng kéo dài thì khổ nào đầy ải ta được. Câu linh tại ngã, bất linh tại ngã, có ý vị lắm thay. Một người rồi nhiều người bắt đầu niệm Phật, tức là chuyển ác niệm thành thiện niệm cả. Thiện niệm ấy càng kéo dài, thì tai nạn nào mà không khỏi, tội khổ gì mà chẳng an. Ngoài ra trong kinh ghi 10 điều lợi ích của sự niệm Phật. Thứ nhất, ngày đêm thường được các vị đại lực thần tướng của các cõi trời ẩn hình ủng hộ. Thứ hai, thường được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và các vị Bồ Tát khác ủng hộ. Thứ ba, Phật A Di Đà thường phóng ánh quang minh mà nhất thọ người niệm Phật. Thứ tư, hết thảy các loài ác quỷ, rắn độc, thuốc độc không thể hại được. Thứ năm, không mắc phải tất cả nạn lửa, nước, đao binh, hoạn tử, uổng tử, lao ngục. Thứ sáu, những tội lỗi đã làm về trước đều được tiêu diệt. Thứ bảy, đêm nằm chiêm bao không thể điềm giữ, thường được thấy Phật, Bồ Tát, hào quang, hoa sen, vân vân. Thứ tám, tâm thường vui mừng và làm việc gì cũng được tiết lợi. Thứ chín, thường được mọi người thương mến và cung kính, cúng dường. Thứ mười, lúc dần thác, lòng không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, tự mình thấy Phật và Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Pháp thứ 45, niệm Phật trong lúc chiêm bao. Nguyện lực bền chắc, công phu tinh thuần, ban ngày giữ niệm khăng khăng, ban đêm vẫn giữ niệm khư khư, thì trong giấc chiêm bao tự mình có thể niệm Phật. Đó là triệu chứng sắp vãng sanh. Vậy phải giữ điều hòa và phải cố gắng lên mãi, đừng lui, đừng loạn. Lời phụ giải: niệm Phật đến giai đoạn này thật đã khá tinh thuần. Có nhiều người niệm được ban đêm, ban ngày không, lúc thức niệm, lúc ngủ không. Như vậy tất còn gián đoạn, do công phu chưa thuần. Phải tập thế nào luôn luôn giữ niệm niệm Phật, dù khi thức hay lúc chiêm bao? Muốn tập điều này thì trước khi đi ngủ hãy cố niệm Phật đến khi nào ngủ mòn mới thôi. Lại trước khi lên giường phải đánh thức tâm niệm niệm Phật bằng cách tự dặn dò. Muốn thoát ly sinh tử, không gì hơn người phải luôn luôn nhớ niệm Phật, dù khi thức hay lúc ngủ. Mỗi hôm nhớ dặn như thế thì sẽ quen dần dần, tự nhiên có kết quả. Chúng ta muốn khuya thức dậy đúng giờ nên tập theo cách này. Trước khi đi ngủ phải tự dặn thành tiếng: đúng 5 giờ phải thức dậy, hay 4 giờ tùy. Nói đôi ba lần như thế, sáng ra sẽ thức dậy đúng giờ. Nhưng nên nhớ, một vài ngày đầu có khi bị xê dịch ít nhiều vì ý niệm chưa thuần, nhưng sau đó thì sẽ thức đúng dần dần, rồi thì đúng hẳn, 10 hôm như một. Điều này gọi là tập quen thành lệ, chứ không có gì lạ hết.